Bài trích sách tiên tri Isaiah: Chúa là đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước. Chúa là đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không trỗi dậy nữa. Chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán: Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây, ta sẽ làm những cái mới, và giờ đây chúng sẽ xuất hiện. Như các ngươi sẽ biết, ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muôn rừng và chim đà sẽ ca tụng ta, vì ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, để dân yêu quý của ta có nước uống. Ta đã tác tạo dân này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta. Đó là lời Chúa. Khi Chúa đem những người Si-ôn đi bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Chúa là đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng cho hân hoan.
Bây giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng, Chúa đã đối xử với họ cách đại lương, Chúa đã đối xử đại lương với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lương với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng tôi như những dòng suối ở miền Nam. Ai gieo trong đê sầu sẽ gặt trong hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng cho hân hoan.
Thiên hạ vừa đi vừa không, tay mang thóc lúa đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng cho hân hoan.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi. Vì người, tôi đành chịu thua thiệt và coi mọi sự như phân bón để lợi được Đức Kitô và được ở trong người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô. Sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết người và quyền lực phục sinh của người, để thông phần vào sự đau khổ của người và trở nên giống người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại. Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi đã được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đằng sau mà hướng về phía trước. Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Chúa ban, ta là sư sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu lên núi Cây Dầu, và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Đức Giê-xu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môi-sen, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giê-xu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giê-xu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giê-xu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa Thầy, không có ai. Chúa Giê-xu bảo: Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, sáng ngày 13 tháng 3 vừa rồi, tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về bí tích thánh thể đã được công bố tại Vatican. Trong phần dẫn nhập, tông huấn có tên Bí tích tình thương này đã mô tả bí tích thánh thể là tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Trong bí tích huyền diệu này, Đức Giê-xu chính là lời yêu thương và trao ban đến cùng vì con người và để cứu độ con người. Lời yêu thương và cứu độ đó là điểm nổi bật mà giáo hội muốn con cái mình suy niệm trong Chúa Nhật cuối của hành trình 40 ngày mùa chay qua các bài đọc phục vụ hôm nay. Trước hết, qua lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa đã cho dân người thấy rằng kỷ nguyên cứu độ đã đến. Những gì là cũ kỹ, là chưa hoàn trọn, đã qua rồi. Vì Thiên Chúa là đấng sẽ làm mới mọi sự. Ngôn sứ Isaiah đã mô tả thế giới mới đó thật là kỳ diệu. Ở đó, Thiên Chúa khơi những dòng suối mát trong, biến hoang địa khô khan thành nơi có sự sống tràn trề. Ở đó, muôn vật sẽ sống dồi dào nhờ ân huệ của Thiên Chúa. Và ở đó, những tiếng than thở, kêu ca như trong hoang địa xưa kia sẽ được thay thế bằng lời ca khen tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với dân người. Ngôn sứ Isaiah muốn chứng minh cho dân thấy rằng Thiên Chúa luôn quan tâm và muốn họ sống sung túc trong tình yêu của Người. Tiếp đến, nếu như bài đọc thứ nhất được mô tả như là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của lịch sử cựu ước, thì bài tin mừng hôm nay mô tả thời cứu độ ấy đã đến. Vượt qua những tranh luận chung quanh nguồn gốc
của trích đoạn tin mừng hôm nay là của Gioan, Luca hay là một bản văn biệt lập nào đó, để chúng ta khám phá ra chân dung của đấng cứu độ qua tâm tình, thái độ và lời nói của Đức Giêsu đối với con người, đặc biệt là với người tội lỗi. Các vị kinh sư và những người Pha-ri-sêu dẫn một phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình đến trước mặt Đức Giêsu để thỉnh ý người, hòng tìm cơ hội để tố cáo người. Chúng ta biết rằng theo sách Lê-vi và Đệ Nhị Luật, những người mắc tội ngoại tình dù là nam hay nữ cũng sẽ bị xử chết, mà thường là bằng hình thức ném đá. Với dụng ý không trong sáng như chúng ta thấy tin mừng thuật lại, các kinh sư và pha-ri-sêu tin chắc rằng họ sẽ gài bẫy được Đức Giêsu, và đó là dịp thật tốt để tố cáo và bắt người. Thực vậy, nếu Đức Giêsu xử tha cho chị phụ nữ kia thì người vi phạm luật Mô-xê, còn nếu người xử tội tử hình thì người sẽ gặp khó khăn với đế quốc Roma, vì chúng ta biết rằng khi đó đế quốc Roma dành cho mình quyền xử tử. Trước thách đố này, Đức Giêsu đã làm vẽ mặt những người có dụng ý xấu kia, đồng thời mời gọi người phụ nữ tội lỗi đổi mới cuộc đời mình. Tôi không kết án chị đâu, chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay muốn trình bày cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu là đấng ban ơn cứu độ. Ngài chính là tình thương của Thiên Chúa đối với con người mà Cựu Ước đã loan báo trước, và nay được mô tả cách cụ thể trong bài tin mừng hôm nay. Không những không kết án người phụ nữ tội lỗi, mà Đức Giêsu còn mở ra một hướng đi mới cho chị, để chị có thể ra đi trong bình an và tin tưởng, cùng với lời dặn dò đầy cảm thông: tôi không kết án chị đâu, nhưng từ nay đừng phạm tội nữa. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Công Bình không cho phép Đức Giêsu dung thứ tội lỗi, nhưng Đức Xót Thương lại là nguyên cớ để người tha thứ tội nhân. Thế nên ta có thể nói rằng Đức Giêsu đến trần gian để làm mới mọi sự bằng tình yêu cứu độ và sự tha thứ của Ngài. Và rồi từ đó, Ngài mời gọi con người cũng hãy sống tinh thần mới đó với anh chị em đồng loại của mình qua lời nhắc nhở thật thấm thía: ai trong các người sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Từ đây, ta mới thấy rằng quyền xét xử là thuộc về Thiên Chúa. Và một khi con người xét đoán anh chị em mình, nghĩa là người ta đã chiếm quyền của Thiên Chúa vì xét đoán người khác trước kỳ hạn, nghĩa là trước ngày Chúa đến. Và điều quan trọng hơn mà chúng ta cần lưu tâm trong bài tin mừng hôm nay, đó chính là lòng xót thương và sự tha thứ của Thiên Chúa đã tác động và đổi mới hẳn người tội lỗi. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã khẳng định Ngài được đổi mới là nhờ tình yêu Thiên Chúa, và chính tình yêu đó đã khiến Ngài bỏ lại quá khứ cũ kỹ của mình để bước vào đời sống mới, và coi mọi sự là phân bón để được lợi là Đức Kitô
và được ở trong người. Thiết tưởng đó là những tâm tình và những cảm nghiệm thiết thực mà mỗi người Kitô hữu chúng ta cần suy nghĩ và đem ra thực hành trong đời sống đức tin cậy mến của mình, để có thể sống đạo với tinh thần mới, đó là luôn tín thác và biết quay về với tình yêu Thiên Chúa, đồng thời không ngừng nỗ lực sống với mọi người chung quanh bằng tình yêu bao dung, rộng mở và không kết án, như Thiên Chúa vẫn hằng bao dung và tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô. Amen.